22. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận.
Bữa nay á, nhắc lại á, vấn đề của bữa nay là vô vô minh, diệt vô vô minh tận. Vô vô minh, diệt vô 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 minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Thì bữa nay là nói ra hai câu đó. Vô vô minh là không có vô minh, diệt vô vô minh tận cũng không có cái gọi là hết vô minh. Thành là các Phật tử tụng để ý đó, mình phải đọc cho nó có cái cách đó, mình mới hiểu được. Vô 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 minh, diệt vô vô minh tận. Còn bằng không một tí, vô vô minh diệt, vô vô minh tận thì nó không có hiểu. Cho nên đọc cái bài này hết sức là hay, nhưng mà đều phải tập cách học. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận. Cái từ vô minh này là nó phải ghép lại. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Lão tử là hai cái món cuối cùng của 12 nhân duyên, không có già chết, không có cái gọi là già chết, cũng không có cái gọi là hết già chết. Cái chủ đề hôm nay ta bắt đầu ta học cái này, tức là đã để hai câu này là Đức Phật tới cái trình độ đại thừa này, là Đức Phật bác bỏ đánh đổ cái giáo lý 12 nhân duyên. Đại chúng để ý cái chỗ đó. Toàn bộ kinh điển đại thừa thì chỉ giải pháp tứ đế và 12 nhân duyên thôi. Nói đi nói lại, nói tới nói qua, nói không ngoài cái tư tưởng mà từ tứ đế và thập nhị nhân duyên. Tứ đế, pháp tứ đế là của những người thanh văn thừa tu. Còn pháp thập nhị nhân duyên là cái kết quả của họ là bích chi Phật. Còn cái kết quả cuối cùng của những của giáo lý tứ đế đó là tu thì thành cái quả cuối cùng tối thượng đó là a la hán. Còn cái pháp thập nhân duyên này nè, mà tu theo pháp thập nhân duyên này thì thành cái quả vị cuối cùng là bích chi Phật, cũng gọi là giáo lý trung thừa. Thế thì đại chúng nhớ rằng là từ giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa cũng do Phật nói, chứ không phải là không phải Phật nói đâu, cũng Phật nói. Rồi cái giáo lý 12 nhân duyên ta đang bắt đầu nghiên cứu đây đó là giáo lý trung thừa, cũng chính Đức Phật nói. Vậy mà tới đây, tới cái hệ tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật này, Đức Phật nói vô vô minh, diệt vô minh tận, nãy chỉ vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Không có vô minh và cũng không có cái tu hành để gọi là diệt hết vô minh, không có cái lão tử gì hết, cũng không cần phải tu hành để mà diệt cái lão tử gì hết. Vì đúng không? Cũng Ngài nói, bây giờ Ngài đánh đổ. Là sao vậy? Là vì các vị nhớ rằng là vô minh là các vị học mà 10 năm nay nè. Thế nào, vô minh có thật không? Vô minh không có thật đây. Nhớ cái chỗ đó. Vô minh không có thật gì hết. Hãy một niệm bất giác thì vô minh nó hoành hành ghê gớm. Mà nếu mà giác được, giác tỉnh được á, thì vô minh coi như không có. Đây là người ta đưa cái trình độ tu tập của cái người tu tập lên cái căn tánh của cái bậc đại thừa, ta nhìn nó như vậy đó. Cũng như là Quyền Giác Thiền Sư nói trong cái chứng đạo ca đó mà, vô minh thật tánh tức Phật, tánh cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vô minh không có thật, vô minh chẳng qua là những cái, nó cái ảo ảnh, cái bóng dáng ảo ảnh, nó không có thật, giống như là qua đớn giữa hư không đối với những người nhắm mắt. Còn bị nhắm mắt thì thấy qua đớn đầy dãy hư không, mà hết nhắm mắt thì qua đớn đó, nó tìm cái nguyên do của nó ở đâu và nó sanh hồi nào, nó diệt hồi nào. Vì thế cho nên cái thật tánh vô minh là Phật tánh. Cho nên nhìn bằng con mắt của Bát Nhã Ba La Mật của trí tuệ tối thượng hơn thì không có vô minh gì hết. Do đó cho nên cũng không có cái gọi là diệt hết vô minh, nhưng nó có đâu diệt, nó có thật sanh đâu mà nó mà phải diệt nó thật được. Cũng như qua đến không ai có thể quét được qua đến giữa hay không. Mặc dù là khi nào đó mắt nhắm mắt nhè để qua đến tàn nhập hư không, không có chỗ nào sống. Nhưng mà đố ai tìm qua đến để mà quét được, vì nó không có thật sanh. Vì không thật sanh cho nên nó không có thật diệt, thì lấy gì mà quét? Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc, là cái chỗ này. Còn vấn đề lão tử hả? Cái này lão tử á thì phàm phu ai cũng sợ chết ghê gớm lắm, cho nên mới đặt ra cái vấn đề lão tử phải làm thế nào mà diệt đi á cái nguyên nhân của lão tử, để đừng có lão tử. Đó là chiều theo cái ý muốn của tất cả phàm phu mà nói rằng là mọi người ơi phải ráng mà tu hành để sau này mình không có thân nữa, để diệt bỏ cái thân sanh già bệnh bệnh chết này đi, để sanh rồi già rồi bệnh rồi chết rồi cực khổ lắm. Đó là nói, đó là nói theo cái thế giới tất đàn, nói theo cái ý muốn của mọi người thông thường tránh khỏi cái già cái bệnh cái chết mà ai cũng đều chán nản. Nhưng mà ở đây nó vô lão tử, dịch vô lão tử tận, không có già chết gì hết. Cũng có cái gọi là hết già chết. Là sao vậy? Cái chỗ này là cái chỗ cốt tủy của tu hành đây này nha. Sở dĩ mà ta thấy con lão tử khổ não đó là nó phát nguyên từ cái chấp ngã và chấp pháp mà ra. Chấp ngã tức là chấp nặng chấp về cái thân ta, cái mệnh ta, cái ăn mặc ở ngủ thở của ta. Ta quý nó lắm, ta đam mê nó lắm, tại vì ta tưởng tượng dường như là mất nó đi, nó hết cái xác thân này để mà ăn mặc ở ngủ thở rồi, ta không còn gì nữa. Cho nên ta quý nó ghê gớm lắm, ta chấp ghê gớm lắm. Trong khi đó là phải cộng thêm cái ngã sở hữu nữa. Ngã sở hữu chẳng hạn như cái danh, cái tên gọi, hoặc là cái chức tước, hoặc cái địa vị, ta lại mê nó luôn nữa. Thành ra từ cái chấp ngã này nè, nó sinh cái chấp ngã sở hữu nè, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy, là ngủ nghỉ. Thế thì là công việc là do nó phát xuất từ cái chấp ngã, rồi nó chồng thêm cái ngã sở hữu, cho nên nó thấy cái vấn đề mà già chết là nó khổ ghê lắm lắm, vì nó sẽ mất mát hết cái gì của ngã và ngã sở hữu của ta, cho nên nó sanh ra đau khổ. Còn ở đây Đức Phật muốn nói cho một người đệ tử Phật biết rằng là cái người mà sợ già sợ chết là người đó kêu bằng không thấy được đạo, người không đạt đạo, không thấy đạo. Mà người gọi là người thấy đạo là cái người đó không sợ chết nữa mà cũng không có sợ già. Vì sanh rồi già rồi bệnh là chết, đó là một cái quy luật tất yếu tất nhiên của sự vật hiện tượng. Chỗ này là cái chỗ khó nghe ghê gớm, nó dễ hết sức dễ, ai nghe cũng được, mà có thể nói là nó khó ghê gớm. Là vì sao? Là vì nó tái với cái lỗ nhiễm thông thường. Ai cũng muốn sống hoài, ai cũng muốn già, ai cũng không muốn bệnh, và càng không bao giờ có người nào mà muốn chết. Ấy mới mà Đức Phật dạy rằng đừng sợ già, đừng sợ bệnh và đừng sợ chết. Mà đói thì ăn rau, mà đau thì uống thuốc, mà nếu chết đi nữa đó thì cứ coi như là cái áo cũ bỏ đi rồi sẽ có cái áo mới khác. Mọi sự vật hiện tượng đây nè, cái bảng này, cái bục này, cái bàn này, trên một cái chiều hướng nó đi tới cái chỗ cũ mục. Mà cũ mục rồi thì là mối mọt ăn xài không được nữa, thì đem vô bếp mà chụm, đã mất nó đâu. Đem vô bếp chụm nó ra tro cũng chưa phải là mất cái bàn này. Cái tro đó đem ra đổ gốc cây, gốc mít, gốc trời, gốc ổi, hay là đem làm phân mà trồng các thứ rau ăn, thì cũng vẫn không phải vì thế mà cái bàn này mất. Nghĩa là nó biến dạng ra một hình thức của cây cỏ khác, rau cải khác. Và rau cải khác nó cung cấp cho con người ăn, ăn no rồi thì đi tiêu ra nước tiểu, nước phẩm người ta cũng lấy người ta làm nữa. Thì thế thì nó luân hồi vĩnh kiếp cũng có cái nào mất hết. Chẳng qua là nó biến dạng thôi, nó biến dạng thôi. Mà tại mình nhìn có mắt hiển cận, mình tiếp về cái ngã và ngã sở, ngã sở hữu, cho nó biến dạng thôi chứ nó không có mất. Cho nên người đạt đạo nhìn mọi sự vật hiện tượng qua cái chân lý đó. Vì thế cho nên á, là bài kệ trong này nói bà hởm đó, Trần Nhân Tông là sơ tổ Thái Trúc Lâm đó, thấy Phật và gặp Phật ở trên cõi đời này, hỏi cho tôn đức cái ngài mà có mệnh hệ nào thì ngài sẽ đi về đâu. Ngài nói nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Người nào mà nhận thức được cái chân lý rằng tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, nếu hiểu được cái chân lý đó rồi thì người đó ở đâu là có chư Phật ở đó. Nào có phải đi đến ở đâu, không cần đi đâu hết, Phật ở hiện tiền. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó hung đó, đại chúng để ý đó. Nghe thì lâu ngày lâu tháng đấy, mà những cái cốt tủy đó mà không nắm được, không tôi luyện cho cái trí thức của mình nhận thức kỹ như vậy đó, thì các vị cứ kia bản ngã nặng, rồi ngã sở hữu nặng, như vậy nghĩa là chấp ngã chấp pháp nặng, thì coi như cái việc học hành của mình nó không có đem lại cái kết quả bao nhiêu. Dù có đi nữa chẳng qua là gieo cái hộp giống mà là để mà trong vô lượng kiếp sau thì nó quá xa xôi. Thành ra đại chúng để ý đó. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, tất cả Phật tử, đệ tử Phật, nhất là các vị mà đã tụng kinh đó, thường hay được tụng kinh các chùa đó, chẳng thà các vị bỏ 5-10 ngày không tụng kinh ở chùa mà các vị phải học cái này nó sẽ thiết thuộc, thiết thuộc kỹ nằm lòng cũng như các thầy vậy đó. Rồi các vị tư duy những cái này nó mới rõ ràng cái chân lý. Thế mà là phát tâm đi tụng kinh không đó, mà những cái cốt tủy giáo lý sâu này mà không hiểu thì lỗ sẽ khỏi hơn. Cho nên thuộc vừa tụng kinh nhiều, mỗi ngày đi tụng mà lại thuộc cái này nữa thì chuyện nó quá tốt rồi. Còn nếu như mà thay vì đi tụng kinh mỗi ngày mà cái này mà bỏ mà không chịu siêng năng học cái này á, thì tụng nhiều mà lỗ, lỗ nặng. Nó lỗ về công đi nè, nó lỗ về mồ hôi đổ ra nè, nó lỗ về ướt áo mục áo nè, nó lỗ về cái phổi tét nè, lỗ đủ thứ mà không được gì hết. Làm một cái nhân á, là cái nhân chứ bằng xa ngang trùng như vậy mới đi tới cái quả. Cho nên là phải học ngay cái này. Hỏi 12 nhân chứng là gì? Đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, thủ, sanh và lão tử. Nó nói hồi một. Bây giờ định nghĩa từ chữ một nè. Gì? Vô minh là không có trí tuệ, là si mê, là đần độn, là u tối, là không nhận thức được chân lý, không nhận thức được cái nào là tà, là chánh, là trơn, là ngụy. Gọi đó là vô minh. Vô minh là vậy thôi chứ không có gì hết. Không được dặn lớn quá, nếu nó cần nhỏ hơn. Ví dụ như bây giờ hướng đông mà là do mình say mê cuồng loạn rồi, trong trí mình nói hướng đông là hướng tây, rồi hướng tây thì mình lại cho là hướng bắc, rồi hướng bắc mình lại cho là hướng nam, hướng nam mình lại cho là hướng đông chẳng hạn. Nghĩa là mình nói nó lộn hết. Đối với cái sự thật á, mình nói nó lộn tầm phèo hết, nó không còn đúng với cái sự thật thông thường. Vô minh là vậy thôi. Cái lẽ tính mình không biết, cái tà mình không phân biệt được, cái chân mình không biết, cái giả mình cũng không có phân biệt được, rồi cái thiện cũng không phân biệt được, làm ác mà không hay mình làm ác, tức là nó ru si, nó đần độn, hắc ám, nó tối tâm, không có cái trí tuệ để nhận thức chân lý, gọi là vô minh. Cái vô minh không có là cái gì hết. Chẳng hạn như giờ ăn cắp xe gắn máy, là cái nghề này là cái nghề trái luật pháp, cái nghề này là làm ăn có khi được, mà phần nhiều là kết quả sẽ bị ở tù. Mà ở tù là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, là tàn phế, phung phí cả cuộc đời, không còn địa vị gì với xã hội nữa. Thế thì người trí điều đó ai cũng biết, cho nên người ta không làm. Ấy thế mà cũng có người làm. Làm để rồi cách 5-3 ngày sau đấy, ăn chơi nhậu nhẹt, phè phởn có 5-3 ngày thôi. Nhưng mà dài một tháng, nửa tháng sau gì đó, ta truy tầm, ta bắt cả đường dây. Thế thì là coi như phí một cuộc đời. Thế thì là cái hành động đó, việc làm đó là vì thấy cái lợi nhất thời mà không đoán được cái hậu quả của cuộc đời và hạnh phúc của gia đình. Thế thì cái hành động đó nó thuộc về cái loại vô minh là như vậy đó. Còn người trí không làm việc đó. Cũng như từ xưa nay tất cả mọi người giết người trước sau gì cũng ở tù, hoặc là sớm hoặc là chày thôi cũng ở tù, cũng phát hiện hoặc tự khai hoặc người khác điều chỉ bắt ấy. Mà thỉnh thoảng cũng có những người giết người cướp của, thì cái hành động đó là thuộc về của cái loại vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Vô minh là vậy thôi chứ không có gì hết. Như vậy là vô minh là vậy đó. Còn hành là định nghĩa thì chỉ hành đó. Chữ hành này đó là từ lâu rồi các vị đi nghe giảng là thường thường người ta nói chữ hành là hành động, là làm những cái điều tội lỗi. Ta định nghĩa chữ hành chừng ấy thôi, làm những điều tội lỗi. Do làm những điều tội lỗi đó cho nên á là nó có ra thức, nó có ra cái linh hồn phải chịu đi đầu thai. Đại để như người ta nói vậy nè, để ta xong thường ta chỉ giảng tới chỗ này thôi. Người ta nói rằng sở dĩ mà ngày nay mà tất cả các vị cũng như tôi mà có cái thân này đó là do kiếp trước ta làm vô, ta bị vô minh. Vô minh nó thúc đẩy, nó làm cho ta làm ra những cái hành động xấu xa, tội lỗi. Chứ hành đó là ta định nghĩa hành động đó. Do vô minh nó đen tối không có trí tuệ, nó thúc đẩy ta làm những hành động xấu xa, tội lỗi. Mà có ra cái thức, tức là có những cái linh hồn, từ cái linh hồn đầu thai ra vào trong cái thai mẹ gọi là danh sắc, trong cái phôi đó, gọi là danh sắc. Danh sắc tức là chỉ cho cái phôi mà nó mới tượng, nó mới tượng là mới tượng cái phôi ở trong bụng, giống như cái tuồng kịch hồi hôm cái cô Tần Nương Thất đó. À, mới tượng trong bụng rồi cái cậu kia là nó đem hai bôi thuốc nó chích đặng nó phá thai đó. Thì cái lúc mà còn ở trong bụng mà chích mà còn có thể phá được như vậy đó, gọi là cái phôi, mà trong đây là gọi là danh sắc đó. Rồi khi nào cái phôi đó nó lớn lên mà đủ mắt tay mũi lưỡi rồi đó, khoảng 8-9 tháng 10 tháng mà sắp sinh ra được á, thì gọi là lục nhập. Lục nhập là gì? Mắt tay mũi lưỡi thân ý, 6 cái đó nó có khả năng tiếp nhận sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên gọi là lục nhập, là 6 cái đó nó có khả năng tiếp thụ 6 tầng bên ngoài, nhưng mà tiếp thụ một cách hồn nhiên, chưa phân biệt được thương ghét chánh tà phải quấy gì hết, chưa tiếp thu được màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì hết. Thì lúc đó nó chỉ còn gọi nó là 6 căn tiếp xúc với 6 tầng, nhưng mà chỉ gọi nó là lục nhập, nghĩa là nó có khả năng tác động qua lại một cách hồn nhiên mà chưa phân biệt được, đó là lục nhập. Về cái trình độ cao là từ lục nhập đó nó diễn biến lên lớn lên là cỡ 11-12 tuổi đó, là cũng 6 căn tác động 6 tầng xúc, nó xúc một cách cũng còn hồn nhiên, nhưng mà biết được xanh vàng đỏ trắng, biết được cái đó xấu cái đó đẹp, biết được cái là cái ghét cái thương cái ham và cái không ham, thì lúc đó tôi gọi là xúc. Rồi khoảng 17-18 tuổi lớn lên rồi đó thì là biết thương biết ghét, biết là chấp thủ vui mừng buồn giận, cái nào lấy cái nào bỏ đó, thì lúc đó tôi gọi là cái thọ, gọi là thọ. Thọ là sự lãnh thọ, lãnh thọ vui thì thích, mà lãnh thọ nó là không bằng lòng thì xua đuổi bỏ ra. Thì là cái này là khoảng 15 tuổi đó, hang cỡ đó là có thọ rồi. Rồi khoảng nam nữ thập tam mà nam thập lục, gái là cỡ 13, ta là 16, thì lúc bây giờ biết ái, chết ái rồi. Cái này người chưa nói chứ không phải tôi nói nha, nữ thập tam người chưa nói chứ không phải tôi nói, mấy cô đừng có giận tôi nha. Hồi đó có mấy đứa mặn nhang ở chỗ tôi, nó nói em lấy anh hồi thở 13 đến năm 18 em đà năm con, về nhà ra đường em hãy còn son, về nhà em đã năm con cùng chàng. Là tụi đó mấy đứa con gái đó nó nói, không phải tụi nói. Thì cái lúc đó đó ta gọi là ái, nữ thập tam nam thập lục là biết ái nè. Thì từ cái ái nó sinh ra bảo thủ. Thì ai mà không có coi tivi ra, cái ái nó sinh ra bảo thủ ghê gớm. Hai anh em mà yêu một cái cô Tần Ngân Thất, cưới cái cô vũ nữ đem về, đem về thì dụng ý là người đem về cho người anh mình, mà mình lại thương ẩu nhào vô. Về mới bảo anh mình nó sang đã cho đứng tên hết cả cái tài sản lớn, sau đó lại giết anh ruột mình, đầu độc anh mình chết để hy vọng mình đoạt cái người chị dâu mà là vũ nữ này. Ghê gớm thần Phật và cái ái ghê gớm. Cái áo đi hình này có thủ ghê gớm la. Mà cuối cùng rồi đầu độc thì anh mình chết đó, mà cái cô vũ nữ Tần Lương Thất đó lại không bằng lòng cái cậu em chồng kia. Cuối cùng sau đó cậu đó tự điên cuồng lên rồi khai hết tội lỗi của mình và điên loạn. Đó là từ ái mà sanh ra bảo. Bảo thủ mà bảo thủ được thì là tương đối thoải mái bên ngoài, nhưng mà bên trong vẫn đau khổ. Ở đây không được, không thành công, cho nên đau khổ cực độ. Cuối cùng là điên rồi tự khai mình hết mọi việc của mình. Thế thì là từ ái, từ thọ nó sanh ái, từ ái nó sanh ra, sanh ra thủ, bảo thủ cho mình. Từ thủ đó cho nên nó sanh hữu, à hữu tức là cái nghiệp hậu quả nè. Thì ngay nơi đó là điên liền sao? Cái cậu tên gì tôi coi tôi không cần nhớ, tôi biết vậy thôi. Cậu mà Lộ ha, là cậu Lộ đó. Điên hết ra. Tội lỗi vô cùng ở hiện tiền này là tự mình sanh ra một cái thứ địa ngục ở trên trần trần gian, vừa điên vừa loạn vừa đau khổ, có lúc như là tự cắt mạch máu tay mình để mà tự tử. Thì rõ ràng là phải địa ngục trần gian không? Thế thì là từ thọ sanh ái và ái sanh thủ, từ thủ sanh hữu, hữu là cái nguyên nhân đau khổ cho nhiều đời nhiều kiếp, từ hiện tại dần cho tới như là nhiều đời nhiều kiếp gọi là hữu đó. Hữu là cái hậu quả của đau khổ về sau. Thì từ hữu mà là có hậu quả thì sao? Thì nó sanh ra con người nữa, nó sanh ra con người nữa gọi là sanh. Tất cả sự vật không có cái gì mất hẳn, vũ trụ vạn hữu không có cái gì mất hẳn. Đó là triết học Mác Lê, như vật biện chứng người ta khẳng định không có cái gì mất hẳn. Và giáo lý nhà Phật của chúng ta cũng xác định như vậy, không có cái gì mất hẳn. Cho nên á, dù là vật chất hay là tinh thần, hãy ta tạo ra rồi thì cái phước báo cũng như là cái tội lỗi đó không mất hẳn. Thân này có chết đi rồi cũng không phải vì chết mà mất hẳn. Phước báo hay tội lỗi cũng không phải vì chết mà mất hẳn. Cho nên là có cái nhân hậu hữu rồi thì là có sanh trở lại. Mà có sanh trở lại rồi thì có lão tử trở lại, có già có chết trở lại. Dạ, cái quan hệ là lão tử rồi ưu bi nè, khổ não nè, chỗ này nó là mấu chốt ấy. Thế thì tôi nói như vậy đó, tôi nói như vậy đây nè. Bây giờ đây nè, tôi cắt nghĩa đó coi như là giải từ danh từ rồi nè. Bây giờ tôi cắt nghĩa theo cái thông thường nè ha, cái thông thường mà từ trước tới bây giờ là có thể các vị đi đâu nghe cũng nói kiểu đó thôi. Vậy là người ta chỉ giảng được á, giảng cho thầy trò nghe với nhau ở trong một cái giảng đường giữa thầy và trò. Mà nếu mà đem ra về cái chân lý mà cho tất cả mọi người trí, người ta không chấp nhận được. Nhưng mà thầy trò với nhau từ lâu nay vẫn tự chấp nhận với nhau. Bây giờ tôi giảng kiểu đó đây nè, tôi giảng kiểu đó để ý là kiểu đó nghĩa là rồi tôi sẽ xóa bỏ đó. Nhưng mà tôi giảng kiểu đó để các vị thấy nè. Người ta nói rằng tất cả đều do vô minh, cũng như tôi và các vị chúng ta có ngày nay đây đều do vô minh. Thế thì vô minh là cái đầu mối, là nguyên nhân của tất cả sự vật hiện tượng, và nhất là của cái thân này, thấy không? Có thân này là do vô minh. Nói như vậy các vị học mấy năm nay là các vị chấp nhận chưa? Nghe được không? Không thể được. Được là trên phương diện tương đối và tục đế thì nghe được đó. Nhưng mà nghe từ cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này cho tới nghe bằng cái lỗ tai của kinh Thủ Lăng Nghiêm, của kinh Pháp Hoa, của kinh Hoa Nghiêm là không chấp nhận được. Bởi vì tâm Phật cặp chúng sanh thị tam vô sai, vô sai biệt tâm Phật và chúng sanh ba cái không có khác. Thế thì tâm ta hay khi nào mê là mới là chúng sanh, mà nó giá trị vẫn là Phật thì đâu hẳn là do vô minh mà có ra con người này. Nếu vô minh mà sinh ra con người này thì con người này không bao giờ có thể trở thành Như Lai Thế Tôn được. Bởi vì nếu đất sét mà nắng ra một con người thì con người đó không bao giờ trở thành con người vàng được, phải không? Chỉ có con người đó bằng vàng mà nó rớt ở trong keo, ở trong keo, trong sơn, trong đường mương, trong ống trống dơ dái bất buộc, không còn thấy vàng nữa. Bây giờ cả 1-2 ngàn năm gì đó người ta phát hiện là người ta đào, người ta gặp lên á, thì ta thấy nó đen thủi giống như một cục sắt, một cục là xì ra cục gì đó, cục đất gì đó. Nhưng mà sau đó người ta phát hiện được, người ta đem ra người ta chùi, thì lúc bây giờ cái hình tượng con người đó mới là con người vàng chứ. Do cái lẽ đó cho nên nói rằng tất cả mọi người đều do vô minh mà làm cái hành động, để rồi có thức, để rồi có sinh sắc, để rồi có con người thọ lục nhập rồi xúc rồi thọ đó. Cái lý luận đó không thể chấp nhận được. Đại chúng, cái này nghe cái này sâu lắm này nha, sâu lắm à. Từ xưa nay người ta giảng rằng là con người có hành, có thức, có danh sắc, có lục dập, có con người, nói chung vậy, là do vô minh. Vậy là vô minh là nguồn gốc sinh ra con người. Nói vậy là sai, hoàn toàn sai. Đó là kiểu xưa nay nói như vậy. Như tôi cái ví dụ nãy đó, nó thật sự vô minh mà tạo ra hành, ra thức, ra danh sắc để ra con người, thì con người không bao giờ thành Phật, thành Như Lai Thế Tôn được. Giống như lấy đất sét mà nặng ra một con người, dầu có đem hầm đi nữa ha, 1000 năm sau lây lất gì đâu đó rồi thì với lại lấy ra, nếu mà các vị chùa vị chỉ, nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra con người mà là con người đất sét thôi, không thể ra con người bằng vàng được. Bây giờ đây tôi lấy vàng tôi tạo ra một con người, rồi nó rớt ở dưới đất, ở dưới ống cống, dưới đường mương, ở sâu dưới đáy 1-2 triệu năm. Ngày nào đó phát hiện là được lấy ra chùi, nó sẽ thành gì? Thành vàng. Như vậy thì tất cả mọi người tu hành đều có thể thành Phật, đều có khả năng thành Phật. Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả cái cốt tủy của con người không phải là vô minh, mà là tất cả chúng sanh là Phật tánh, ai cũng đều có Như Lai Nguyên Giác diệu tâm hết hải, ai cũng có tâm Phật hết. Phải lý luận như vậy mới đúng. Chỗ này mới là cái chỗ ghê gớm của đạo Phật đó, chỗ sâu sắc ghê gớm của đạo Phật đó. Nhưng mà bây giờ quơ một cái vòng tròn, tôi giảng 12 nhân viên đều là con người, là do vô minh hết. Giảng như vậy là tự đánh đổ một cái hệ thống giáo lý hết sức sâu sắc của Đức Phật. Mà làm về tu để làm gì? Đã là đất sét rồi, anh là đất sét, cái hình tượng anh bằng đất sét nung rồi, thì bây giờ anh tu sao? Anh tu sao để sau này mà anh ra cái hình tượng của anh là bằng vàng được? Sao được? Đâu có được. Chỉ có vàng mà nó bị xung quanh cái gì đó làm nhơ nhớp nó, khi người ta chùi hết nhơ nhớp nó mới ra, nó ra được vàng chứ. Rồi đó. Thế thì người ta nói vô minh mà do vô minh sai quấy mà nó tạo ra cái hành động ác. Tại sao không nói con người, nghĩa là người ta có thể tạo ra hành động thiện, mà bắt đầu là vô minh rồi nói là mọi người đây có ra như vậy, đây là do hành động xấu, cho nên vợ có ra thành con người. Nói như vậy đâu có được. Nói vậy là trái kinh điển. Con người không phải là xấu, con người của thanh văn, con người có thể thành viên như giác, con người có thể thành bích chi Phật, và cuối cùng là con người thành Phật được cơ mà. Đấy, cho nên nó con người là bắt xuất từ vô minh là sai bét. Cho nên cái này ghê gớm lắm. Cái này là phải nói rằng khó nghe, vì nó không giống, tao nói không thường. Thế thì bây giờ đây nè, bây giờ tôi giảng theo cái của tôi trình bày cho các vị đây nè nha. Vô minh phải để riêng ra, vô minh để riêng để đó. Vô minh cái bằng vô tại, mà vô bất tại không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở, cũng như cái bài của họ đọc rồi đó. Nó ở xa vô cùng hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, có thể tìm không ra nó nữa. Nhưng mà nếu mà một phút nào đó bất giác vô minh làm sai với cái quy luật sống của thiên nhiên vũ trụ, làm sai với cái luật lệ hiện hành của xã hội, làm sai với cái quy luật của đạo lý, thì nó sẽ thành ra tội lỗi khổ đau tức khắc, mà không cần đi tìm kiếm nó ở đâu. Nhưng mà nếu mà người giác ngộ thì đố ai tìm có nó. Cho nên nó là không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở. Thế thì cái này để riêng ra không nói. Bây giờ đây nè, bắt đầu đây nè. Các vị phải nhớ rằng cái chữ thức này đây là không nói thức là chỉ cho cái linh hồn để đầu thai đơn giản này đâu, mà thức này là nhất thiết chủng. Nhất thiết chủng, nhất thiết chủng thức. Một tên nè, cũng gọi nó là tàn thức, nếu mà các vị hiểu theo kinh lăng nghiêm á, cũng gọi là Như Lai tàn á, cũng gọi là tàn thức, là nếu theo là tàn thức hay là tên phạn của nó là a la gia đó. Thôi bây giờ tôi nói hai tên thôi, gọi là nhất thiết chủng thức hay là tàn thức á. Mà nhất thiết chủng thức là nhất thiết chủng, nghĩa là nó chứa tất cả hộp hộp giống của dạng pháp của sự vật hiện tượng. Nhất thiết chủng là cái chủng, là hạt giống, là chủng tử, nó chứa hết cái trong này nè. Mà các vị học duy thức nhớ rồi chứ gì, tất cả sự vật hiện tượng này là do nhất thiết chủng chủng thức. Đây này nhá, đây là tôi hình dung nhất thiết chủng thức này, hình dung để cho các vị dễ khái niệm thôi, chứ còn cái vòng tròn này nó không có biên giới đâu. Kêu bằng thủ cùng tam tế mà hoành biến thập thập phương. Nói về thời gian á, là tìm cái đầu mối của nó quá khứ không tìm ra, và tìm cái cuối cùng ở tương lai cũng không có. Nó gọi là thủ cùng tam tế, quá khứ hiện tại vị lai, không có đầu mối trước cũng không có cái cuối cùng ở sau, gọi là vô thủy mà vô chung. Đó là nói về thời gian. Còn nói về mặt không gian tôi gọi là hoành biến thập phương. Hoành biến thập phương nói về mặt không gian là nó khắp cả đông tây nam bắc, phương tây và phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương tây và phương phương dưới cả mười phương. Mà các vị dùng cái thi thiền mà bay ha, bay bây giờ lấy cái đơn vị đo ánh sáng bằng 300.000 cây số một giây, mà bay hàng tỷ 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 năm ánh sáng như vậy cũng không hết được cái bề không gian, cái không gian, không tìm ra được cái mí, cái bìa của không gian. Thì các vị hãy tưởng tượng cái nhất thiết chủng thức là cái như vậy đó, nó chứa tất cả hạt giống chủng tử trong này. Mà chủng tử trong này thì các vị biết rồi, đại để là nó gồm có bảy mọn: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Đấy, gồm có thất đại, coi như là bảy cái đại đó là tạm gọi nó là giống như là cái hạt cơ bản, nó là cái nguyên nhân để là cấu tạo thành cái nguyên tử, là hạt cơ bản. Mình chỉ dùng mượn cái khoa học để mình nói vậy thôi, chứ mà hạt cơ bản cũng chưa phải là nguyên nhân đầu tiên nữa cơ. Thì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức này đó, mình có thể ví dụ như là một nguyên tử mà cấu tạo hộp nguyên tử bằng những cái hạt cơ bản, mà hạt cơ bản của khoa học nói chưa phải là nguyên nhân đầu tiên của nguyên tử. Thế thì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức bảy đại này tạm coi như là hạt cơ bản để mà sanh ra sự vật hiện tượng trong vũ trụ này. Mà do cái nhất thiết chủng thức đó, nó biến như vậy và như vậy và dĩ trí chỉ là có do cái sức vận động, mà sức vận động đây tức là chữ hành, đây là cái sức vận động của sự vật hiện tượng. Đấy, do nhất thiết chủng thức như thế thì biến dĩ trí chuyển là có bỉ phân biệt sanh. Do cái nhất thiết chủng thức nó biến như vậy và như vậy, nghĩa là đồng chủng là nó tương phù, mà dị chủng là tương xích, mà đồng tánh thì tương tự, mà dị tánh là tương hấp đấy. Các thứ phân biệt sanh do cái sức vận động của nó tác hợp nha, mà nó hay. Thế thì là chữ hành này là chỉ cho vận động, sự vận động chung của tất cả vạn hữu ngay từ cái thời mà mới bắt đầu, người ta gọi là lập thiên, tạo thiên lập lập địa, mà để mà hình thành ra vũ trụ vạn hữu, hữu tình và vô tình đó. Chứ không phải chỉ hành là cái hành động của ta làm bây giờ đơn giản như là nói nãy giờ, như là đã nói trước đó, không phải. Thế thì từ cái sự vận động của hành đó mà nó tác động với cái a la da thức đó, mà nó duyên khởi ra hình thành ra một phần, thì là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá, ta gọi là vô tình chúng sanh. Rồi nó hình thành ra cái loại như con người của chúng ta hồi xưa xấu xí lắm, nhưng phải như bây giờ. Có thể là hồi ban đầu đi bốn chân giống như con dượng, sau đó mới tập lần lên đi hai chân mà còn khum khum, sau đó là một ngày nữa là nó mới phát triển lên, bây giờ ta mới đi thẳng đàng hoàng, nó thành ra con người, mà con người quý nhất trong tất cả các loại. Cho nên là Đức Phật của chúng ta là người quý nhất trong cái loại đi hai chân, gọi Đức Phật của chúng ta là lưỡng túc tôn là vậy đó. Thế thì là nó sinh ra đại để nó có hai thứ: một là núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá, ta gọi là vô tình chúng sanh. Rồi còn cái loại mà có tri giác như con người chúng ta, ta gọi là hữu tình chúng sanh đấy. Thì hữu tình chúng sanh đó ban đầu nó có cái danh sắc, nghĩa là cái lúc mà nó mới tượng hình ra, chú đủ sáu giác quan. Đủ sáu giác quan thì nó tiếp thu về sáu cái tầng cảnh bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Bởi vì cái nào á, thế năm đại địa thủy quả phong không, năm đại nó hình thành ra cảnh giới. Cái loại nào mà nó thêm vô kiến đại và thức đại thì nó hình thành ra con người. Do đó cho nên là con người và con người vật chất và vật chất của sự vật hiện tượng đồng sanh, nó đồng sanh nha. Cùng một lúc có thể là nó đồng sanh. Nhưng mà cái quá trình mà phát triển mà sanh ra con người mà có nhận thức như ngày nay đó thì phải nói là nó chậm, nó sao, nó cho nên là nếu người ta có hỏi rằng là con người có trước hay là vạn vật có trước đó, thì mình không dạy dột gì mà mình nói vạn vật có trước hay con người có trước. Bởi vì sự thật là vạn vật cũng là con người, mà con người cũng là vạn vạn vật, do cái sự vận chuyển của nhất thiết chủng thức, do cái nhất thiết chủng thức nó như thế biến, nó biến như vậy, do cái sức vận động của nó mà sanh ra cả hữu tình lẫn cả vô tình. Chẳng qua là cái lúc phôi thai ban đầu nó còn ấu kỹ, nó còn đơn sơ kiểu nào đó vậy thôi. Chứ nói sanh sau thì cũng không trúng, mà nói sanh trước cũng không cần và cũng không trúng. Thế thì là cái lúc đầu đó gọi là danh sắc đó, tức là lúc bây giờ là thân sắc, tức là vật chất á, thân thì chưa hoàn chỉnh cái thân, mà tâm á, để phân biệt thử biết là cũng chưa hoàn chỉnh cái phân biệt thử biết. Thì cái lúc đầu đó ta gọi là danh sắc, thay vì gọi là thân tâm. Nhưng mà thân chưa hoàn chỉnh lục căn không gọi là thân được. Tâm thì cũng có đấy bên trong, bởi vì nó có kiến đại thức đại tổng thì nó vẫn có cái hiểu biết đấy, khác như dạng vật vô tình đấy. Nhưng mà nó cũng chưa hoàn chỉnh được cái nhận thức đó. Thì cái giai đoạn đó ta gọi là danh sắc, nghĩa là có danh. Nói về mặt tâm chưa hoàn chỉnh thì gọi là danh. Nói về mặt thân chưa hoàn chỉnh gọi là sắc. Cộng này gọi là giai đoạn đó gọi là danh sắc. Khi mà tương đối hoàn chỉnh có sáu căn rồi đó, mà cũng chưa hoàn chỉnh. Vì chưa hoàn chỉnh cho nên nó không nhận thức được kỹ càng sự vật hiện tượng. Thí dụ như xanh vàng đỏ trắng tím nâu đậm lạc gì đó chưa nhận thức được. Ví dụ như là đẹp xấu thương ghét vui mừng buồn giận chưa rõ ràng. Tuy nhiên là nó có đủ lục căn và lục tầng thì lúc đó gọi là lục nhập. Lớn hơn thời gian nữa là xúc. Xúc rồi thì là khoảng 15 tuổi, 14 tuổi, 13 tuổi là có cảm thọ. Có cảm thọ của con người chúng ta như nói nãy giờ đó. Rồi từ 13, 16 là nam nữ rồi thành ra có ái nè, mà ái thì sinh ra thủ như nói nãy, như cái tuồng cải lương đây. Thủ thì có cái hậu quả khổ đau, khổ đau do đó cho nên là có sanh và có lão tử. Thế thì là con người á, con người mà nếu trừ vô minh ra thì cái sự phát triển của con người nè, từ hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc luôn chuyển biến tới lục nhập tới xúc tới thọ, thọ tới ái tới thủ, ái tới hữu sanh lão tử. Đó là cái quy luật tất yếu tất nhiên của sự vật hiện tượng của kiếp con người. Bây giờ trên vấn đề tu hành phải làm gì đây nè? Gọi là vô minh, cái đó không ở đâu mà ở tất cả. Đây các vị nhớ rằng là từ mà hành nó tác động cái thức rồi sanh ra danh sắc là đâu có tội lỗi gì. Danh sắc nghĩa là cái hiện tượng đầu tiên để mà chuẩn bị sinh ra một hình thành, nó hình thành một cái loại hữu tình, đâu có tội lỗi, đâu có gì tội lỗi đâu. Rồi lục nhập á, khi sáu căn sáu trần hình thành đủ rồi mà chưa có phân biệt, chưa phát triển toàn diện, chưa nhận thức được, không có cái tâm yêu ghét thì con người cũng đâu phải là tội lỗi gì đâu. Xúc cũng chưa phải tội lỗi. Tới cái giai đoạn mà là biết xúc á, biết xúc chạm giữa sáu căn và sáu trần cũng chưa tội lỗi. Thọ, cảm thọ được cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, cảm thọ được mặn, lạc, chua, cay cũng chưa phải tội lỗi. Mà tội lỗi là bắt đầu từ đây nè. Đây, bắt đầu từ chỗ đó đấy chứ đâu có cái gì. Từ cái chỗ mà nữ thập tam, nam thập lục đó. Cái này là phải tư duy ghê gớm lắm mới thấy nó hay ghê gớm lắm. Mà ái là một cái biểu hiện của vô minh. Ái là biểu hiện của vô minh. Vô minh không có là cái gì hết, nhưng mà cụ thể của vô minh là ái. Vậy là ái là biểu hiện của vô minh. Đây, thế thì là từ vui mừng buồn giận thương ghét phải quay hơn thua lấy bỏ tông xấu đây đây, là nó phát xuất từ cái ái này. Cho nên là người ta nói bắt đầu là từ vô minh mà sanh ra hành này. Đúng, vô minh không là cái gì hết, không ở đâu hết, mà không đâu chẳng ở, mà tới chừng mà đây nè, sinh ra con người rồi nè, từ hành là sanh thức, rồi từ thức sắc, sắc lục nhập nhập xúc với thọ, chưa có cái nào tội lỗi hết. Thế thì là bản chất con người đâu phải là xấu, không có cái nào xấu hết. Sinh ra hiện tượng vật chất, sự vật vô tình, núi sông đất liền trời mây non nước là vật chất vô tình, không có cái nào tội lỗi hết. Và khi sinh ra con người từ là hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, sinh ra một con người cũng không phải là nguyên nhân để sinh ra mọi tội lỗi. Nhưng mà tội lỗi là khi nó tới nữ thập tam nam thập lục nó sinh ra, cái bắt đầu mới đặt ra tội lỗi hay không tội lỗi là ở chỗ đó. Đây, phải từ ái mà ái sai. Đây nè, cũng cái ái tương đối, cái ái có chân lý, có quy luật tất yếu. Tất nhiên là mọi người đều có ái và mọi người đều có quyền lập gia đình, có quyền hưởng hạnh phúc của gia đình. Thế thì cái ái đó trong đạo Phật gọi là cái ái đó của nhân thừa. Phật giáo vẫn được phép ái đấy chứ, cái ái đúng đắn, cái ái chân chính, có luật pháp của loài người quy định ra, thì cái ái đó là cái ái chân chính, cái ái đó được quyền thừa hưởng. Mà thưởng cái đó nó có cái vui, dù không phải là cái vui thượng thượng, nhưng mà nó là cái vui hạ, cái vui của trần gian. Ta vẫn có nhà, có cửa, có chồng, có con, có vợ, chở đi chơi, rồi cũng có tiền khá, rồi cũng ăn rồi phở, rồi uống bia, rồi hút thuốc thơm vân vân, cũng được đó chứ. Cái đó thì gọi là hạnh phúc của trần gian, cũng là một cái ái. Nhưng mà cái ái mà như cái cậu lộ hồi hôm đó, thấy không, thì cái ái đó sai. Đại, cho nên cái vấn đề tu là vậy thôi, vấn đề tu là cũng là vậy đó, nghĩa là cũng một cái ái, mà cái ái theo nếu nói về thiên nhiên là nó theo cái quy luật của thiên nhiên, nếu nói về xã hội là nó phải theo cái luân lý của xã hội, nói về đạo Phật á thì là nó có từng bậc tùy theo cái tâm luyến ái của mình nặng nhẹ cỡ nào, mà mình đó có sự hạnh phúc cỡ nào, sự giải thoát cỡ nào, thấp hay cao. Thế thì vấn đề đây là ái, nhớ rằng ái là biểu hiện của vô của mình, nó là một hình thức biểu hiện của vô minh. Thì bây giờ đây là các vị nhớ này, nhớ cái căn bản đầu tiên là con người không phải là xấu xa, con người không phải là tội, là nguyên nhân của tội lỗi, là nguyên nhân của mọi sự xấu xấu xa, mà con người, bản tính của con người là cái gọi là cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thuần tú của các vị là Phật. Cái đó đó, nắm căn bản là cái chỗ đó. Mọi người đều có cái chân tâm thuần tú, cái thể tánh tịnh minh, nói cách khác chân tâm thuần tú, thể tánh tịnh minh, cái đó là Phật tánh. Cho nên các người là Phật tánh, vì là Phật tánh cho nên các người tu hành mới có thể thành Phật. Chứ nếu mà không có cái chủng tánh Phật, không phải là Phật á, thì tu hành không bao giờ thành Phật. Cũng như bức tượng vàng bị đen đúa, bằng mọi cách đen đúa, người ta lau chùi nó mới ra vàng. Còn nếu tượng bằng đất sét thì dầu lau chùi cỡ nào cũng không bao giờ ra vàng được. Mà Đức Phật đã cho mọi người biết rằng tất cả đều có khả năng thành Phật, như vậy là mọi người đều là Phật. Phải nắm cái cơ bản đó rồi thì các vị nghe là chỉ cần dứt cái ái mà thôi, tư duy để tìm cách dứt cái ái. Thế thì là hãy dứt được cái ái rồi đó, thì cái sự sống của mình nó hợp với cái chân lý, nói về xã hội thì nó hợp với luân lý, nói về chân lý của vũ trụ thì nó hài hòa, nó sống theo cái chân lý của vũ trụ. Thế thì là các vị không có bảo thủ sai lầm, các vị không có bảo thủ sai lầm. Thế thì là các vị á sinh ra một cái tâm ái. Đây là mà tôi, cái này là tôi bày ra nó có cái vẻ như tếu, nhưng mà tôi cho rằng nó là một cái công thức phát minh rất là hay, một cái công thức phát minh rất hay, là tôi bày cho đại chúng ở đây. Sở trụ
nhi sanh như thân kỳ, kỳ gì? Như thân kỳ ưu vô sở trụ như thân kỳ lâu. Đọc bài ba không? Gì đây á? Phải vậy không? Ưng vô sở trụ nhi thanh kỳ lâu. Cái lâu này là tiếng Mỹ nó gọi là yêu đó, là yêu tức là cái ái này nè, đó là ái nè, đó bằng yêu nè. Ưng vô sở trụ nhi thanh kỳ lâu, thanh cái tâm, một cái tâm yêu, yêu tất cả không yêu gì hết, yêu tất cả mà không yêu gì hết, không yêu gì hết mà yêu tất cả, yêu tất cả mà không yêu ai hết, không yêu ai hết mà yêu tất cả. Đây á, đây là cái này là tôi phát minh cái công thức, nghĩa là nghe có vẻ như tếu á, nhưng mà các vị kinh nghiệm sẽ hay vô cùng, hay lắm. Mặt trời chiếu xuống nhân gian này nè là vô sở trụ, nhưng mà thương tất cả mọi người đó, chiếu xuống nhân gian này để cho mà cỏ cây hoa lá mọi người sống với cái ánh sáng mặt trời. Mặt trời không thương ai hết, không lâu ai hết, không ái ai hết, mà ái tất cả mọi người, ái tất cả mọi người mà không ái ai hết, lâu tất cả mà không lâu ai hết. Cái chỗ đó là hay đó. Tập cái này, ráng tập cái này nè. Đừng đặt cái tâm niệm ái trước ở nơi một cái đối tượng nào mà để cho tới si mê như cái cậu lộ đó. Cậu đó, cậu lộ đó không có biết chứ, người ta ân vô sở trụ như thanh kỳ lâu thì đâu có đến nỗi như vậy. Cái cô này mà không lâu mình thì mình lâu á, là cái cô khác thì chịu nhiều, mà phải chắc mạnh máu cổ tay. Là tại vì không có học Phật. Chứ học Phật người ta phải huấn luyện người ta như vậy đó. Trên cõi đời này không có cái gì là thiệt. Nhiều người họ yêu thiệt ghê gớm lắm, nhưng mà đâu có mấy khi mà được thiệt đâu. Ở bên cái thế giới của cái nước Anh, tôi nghe đài họ nói đó, 50% ly dị về cái cách lâu nhau. Bởi vì là ai lâu du mà du chẳng lâu mi, ai lâu hiếm mà hiếm chẳng lâu mi. Thế thì là chuyện gì mà mình phải là đúc đầu vô một chỗ, để rồi mình cắt cổ tay, để rồi mình giết anh mình, để rồi mình điên loạn. Cho nên cái học Phật là nó bổ, là nó bổ ở chỗ đó. Ưng vô sở trụ như thanh kỳ lâu. Các vị hôm qua cái tuần cái lên đó là các vị sẽ thấy cái thập nhị nhân duyên này nó hay không. Cậu lộ đó là do ái, ái sai lầm, ái đó nó phát xuất từ, nó biểu lộ từ là vô minh, không sáng suốt mà. Đấy. Thế thì là bây giờ chúng ta mà gọi là tu đó là chỉ điều chỉnh về cái ái thôi, chứ chả có tu cái quái gì hết. Đừng có nói tu lộn xộn mất đâu. Điều chỉnh cái ái của ta, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy và ái vân vân, tất cả các cái nào mà nó khởi ra cái niệm ái, ta coi nó có chánh nghĩa không, có chân lý không, có sáng suốt không, có không bị vô minh không, thì ta điều chỉnh cái ái của ta. Mà cái ái mà cắt rồi đó, đây nè, nếu cắt được cái ái này rồi đó ha, thì tất nhiên là không có bảo thủ rồ dại, không có chấp mắt điên cuồng. Mà không có thủ thì là không có cái hậu quả hữu là sao, mà không có hữu thì là vấn đề sanh lão tử sau này á, nó có sanh, nó có lão, có tử đi nữa là cũng giống như là Thanh Văn Vi Giác Bồ Tát và Phật á, vẫn sanh, vẫn lão, vẫn tử, mà người ta tự coi cái sự sanh lão tử đó như là sự đi về, coi sự hợp tan như là trò dấu biển, thì là ở trên đời này vẫn cứ là Như Lai Thế Tôn, vẫn cứ là Thanh Văn Vi Giác Bồ Tát và Phật mà. Tại cái chỗ của đạo Phật là chỗ đó, chứ đừng có đem cái tâm mà không tư hư tưởng, tưởng tượng ở cái đâu xa xôi đó, nhọc công mà vô ích. Đấy, đó là 12 nhân duyên đấy. Tu vô minh, diệt vô minh tần, nãy chứ vô lão tử, diệt vô lão tử tần. Không có vô minh gì hết, và cũng không có cái gọi là hết vô minh, bởi vì vô minh thật tánh là Phật tánh mà. không có cái già chết và cũng không có cái gọi là hết già chết, bởi vì già chết nó cũng là một cái quy luật tất yếu tất nhiên của sự vật hiện hiện tượng, thì cần gì mà phải diệt nó anh chứ. Chỉ có cái vấn đề là quá giải cái ái ngã, ái pháp, rồi nó sinh ra cả một ngàn một vạn một ngàn lẻ một cái thứ ái khác, từ đó mà nó sinh ra cái sự đau khổ triền miên. Cho thanh văn viên giác Bồ Tát Phật cũng vẫn cứ sanh lão bệnh, cũng vẫn cứ tử chứ mà có Bồ Đề Niết Bàn. Bây giờ ta bắt đầu triển khai. Thế là đại chúng nhớ rằng pháp thập nhị nhân duyên Phật nói, mà tới đây đó, tới cái hệ tư tận bát nhã này đó, thì Phật nói vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, nghĩa là Đức Phật đánh đổ bác bỏ cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó nha. Cho nên đó, các vị học kinh Hoa Nghiêm là kinh Pháp Hoa, là các kinh khác, Đức Phật nói rằng á, ta không có nói pháp gì hết. Kinh này cũng vậy nè, ta không có nói pháp gì hết. Người nào nói Như Lai nói pháp là phỉ báng như Như Lai là cái ý nghĩa đó. Tất cả các pháp Như Lai nói là vận dụng tứ tất đàn, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái đối tượng, mà Đức Phật nói y như là một thầy thuốc mà hút thuốc vậy. Hút cái thang thuốc này rất hay, nhưng mà hay đó là cho cái bệnh nhân A, mà cái bệnh nhân B mà tới đó thì Đức Phật không phải hút thang thuốc đó nữa, mà hút thang khác, bỏ cái thang cũ. Nếu mà lấy thang cũ đưa cho cái ông B này uống là có thể sinh bệnh khác, chẳng những không hết bệnh mà có thể sinh bệnh khác. Vì lẽ đó cho nên người Phật tử học đạo phải là lãm ngũ thời bát giáo, kỹ cương kinh luật luận, để mà nghe kinh, để mà nghiên cứu giáo lý Phật. Chứ cố chấp khư khư không chịu á tìm hiểu á thì là không trúng được giáo lý đâu. Đức Phật nói thập nhị nhân duyên rồi bác bỏ đó, cái bài ta nói nãy giờ đó là Đức Phật bác bỏ hoàn toàn. Bây giờ đây là tới ngày bác cái pháp tứ đế đây nè. Pháp tứ đế thập nhị nhân duyên chỉ là phương thuốc dĩ độc trị độc của Như Lai trong tài liệu này, chỉ là phương thuốc dĩ độc trị độc. Có lẽ Phật không có vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, cái đó rồi hả? Cái câu tôi vừa nói đó, pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên chỉ là phương thuốc dĩ độc trị độc của Như Lai, không có cái pháp nào cố định. Do đó cho nên là học phải hiểu kinh điển từ giáo lý nhân thừa khác, thiên thừa khác, thanh văn thừa khác, duyên giác thừa khác và đại thừa khác. Phải để ý mà học từng cái hệ tư tưởng. Bây giờ nói về tứ đế nè. Hồi nãy đó là vô vô minh diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận. Bây giờ tới cái đoạn là vô khổ nè, tập diệt đạo khổ, tức là khổ đế. Tập tức là tập đế, diệt tức là diệt đế, đạo tức là đạo đế, diệt đạo. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó các vị tụng nó, cái câu đó đó, nhưng mà đem triển khai ra cái này lâu lắm mà nha. Bây giờ mà nếu mà bắt đầu mà nói cho thiệt kỹ là bao nhiêu đây nè, mà nói thiệt kỹ là phải là dài buổi. Các vị biết rằng là khổ tức là khổ đế, tập tức là tập đế, diệt tức là diệt đế, đạo tức là đạo đế. Vô khổ tập diệt đạo nghĩa là không có khổ đế gì hết, không có tập đế gì cả, không có diệt đế niết bàn gì hết, cũng chẳng có đạo đế gì để tu. Kỳ lạ không? Học cái kinh này nó kỳ lạ không? Mà đại chúng nhớ rằng là Đức Phật sau khi thành Phật rồi là cái thời thuyết pháp đầu tiên á, tại dùng lộc giả mà nói cái pháp đầu tiên, cái thời đầu tiên để độ cho cái nhóm của ông Kiều Tình Nhi năm người đó được thành quả A La Hán đó. Thời thuyết pháp đầu tiên là cái đề tài này, là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đạo đế. Thế thì khổ đế là gì đây nè? Cái gì các vị nhớ rồi nè, 1, 2, 3. Khổ khổ là thành khổ nè, hoại khổ nè. À, từ cái này nè
chia ra nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, tức là sanh nè, lão nè, bệnh nè, tử nè, ái biệt ly nè, quan tăng hội nè, cầu bắt đắc nè, ngũ âm thí thạnh nè.
Đây, khổ đế có nghĩa là Đức Phật nói khổ, vấn đề khổ của nhân loại, của trần gian, của nhân loại, nó là một chân lý, cho nên gọi nó là khổ đế. Thì Đức Phật nói này các ông, đây là khổ, các ông nên biết đây là tập, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là ảo. Đó là Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ nhất đó, gọi là tam chuyển pháp luân, mà lần thứ nhất Đức Phật nói này các ông nên biết, đấy là khổ, đấy là tập, đấy là diệt, đấy là đạo. Thì khổ đấy nó gồm có khổ khổ, hoại khổ và hành, có khổ hành khổ và hoại khổ. Hoại khổ là những cái gì mình không muốn cho nó mất mát, mình muốn cho nó ở với mình hoài, nó muốn tồn tại vĩnh viễn với mình mà không giữ nó được, chẳng hạn như cha mẹ anh em chồng vợ của cải vân vân, mình muốn cho nó tồn tại vĩnh viễn với mình mà mình không giữ nó được, gọi là hoại khổ. Rồi là nhà cửa xe cộ, cha mẹ anh em mình cũng muốn cho họ tồn tại vĩnh viễn, đừng cha mẹ vợ con đừng già, nhà cửa đừng cũ, bàn ghế đừng mục vân vân, mà nó vẫn cứ già, cứ cũ, cứ mục và cứ hư. Đó là hành khổ. Hành tức là chỉ cho cái sự vận động biến chuyển vô thường đó mà. Còn khổ khổ là những cái ta không muốn mà nó vẫn có. Ví dụ như người ta theo cái quy luật thông thường là vợ ta cứ vợ ta đâu có muốn cái bà vợ bà gian dê rước, hở ra là rượt, là bắt, là dí, là gian bóng gian gió ấy mà hả, đi đâu vừa nói với ai vừa cười, nghĩa là về gặp bà vợ trị trừng trị. Ngược lại ta đâu có muốn gặp ông chồng mày say sưa uống rượu rồi về rồi phá nhà hại cửa rồi chế xăng đốt nhà. Nhưng mà lại cũng có người gặp những cảnh như vậy. Cái cảnh đó là cái cảnh mà của người chồng hay người vợ không bao giờ muốn, mà nó vẫn có đến với mình. Thế thì cái đó ta gọi là khổ khổ. Những cái mình không muốn mà nó tấp đến, những người bạn đáng ghét mình không muốn chơi với họ mà họ lại lại đến, họ lại nhảy với mình hoài. Những cái điều mình không thích mà đến với mình hoài, thế thì là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba cái khổ lớn này là chân lý của cuộc đời, đúng đấy chứ, rõ ràng là vậy mà. Thì chân lý cái gì nữa? Từ ba khổ này diễn đạt ra sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thương yêu mà chia lìa xa cách, kẻ Nam người Bắc, kẻ Úc người Âu, cả Canada người Việt Nam khổ, gọi là ái biệt ly. Kẻ sống người chết, ái biệt ly. Quán tấn hội là có những người bạn mình không thích mà gặp nó một cái là khó chịu vô cùng, mà vẫn cứ gặp, thỉnh thoảng lại gặp, gọi là quán tấn hội, tức là quán người ghen đáng ghét mà lại gặp hoài. Cầu bất đắc khổ là mình mong mỏi giấy tờ cho mau mau mà sao lâu quá, sao mà rồi có khi lại đi lo chạy thuốc mà chạy lại tật nó thế này. Rồi còn ở nhà đây thì mình muốn mong muốn làm ăn này kia gì đó mà nó không toại ý, thế thì cũng gọi là cầu bất đắc khổ. Rồi ngủ ấm chứ thạnh khổ là cái thân này nè, cái thân này là mình hoàn toàn không có tự chủ được. Sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành thức nó tích tụ thành cái thân này, từ vật chất cho tới tâm và tâm sở mình không làm chủ nó được tí nào, mà nó tác động hoành hành mình kiểu nào mình cũng chịu theo kiểu ấy thôi, gọi là ngũ ấm chí thành. Thế thì rõ ràng là cái khổ như vậy của trần gian là chân lý chứ gì, thấy không, là chân lý gì, cho nên gọi là khổ đế là chân lý mà Phật nói đàng hoàng mà. Còn tập đế là những cái đó nè, tham sân si mạng nghi và ác, ác kiến. Từ cái ác kiến này phải chia ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, giới cấm thủ. Đó là tập đế đó nha. Rồi từ bao nhiêu đây ta diễn đạt ra thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cái gì các vị nhớ không? Đó là những cái loại tùy thiền não đó, là từ phẫn hận thú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điều cử hung tầm bất tính giải đại thống vật thất niệm đáng lợi mất chánh
tiêu. Đấy. Tất cả những cái này là nguyên do, là nguyên do để sinh ra các cái khổ ở trên. Cho nên gọi tập đây là sự chứa nhóm, là cái nhân của khổ. Thế thì rõ ràng nó là chân lý rồi, cho nên gọi là khổ, tập tập đế, tập đế, tập là nguyên nhân của khổ, khổ là hậu quả của tập, là chân lý, cho nên gọi là khổ đế và tập đế. Còn diệt đế là gì? Diệt đế là tên khác của niết, của niết bàn. Này nói năm nay là niết bàn, chữ niết bàn là người ta dịch, ta dịch là viên, dịch đơn giản là viên tịch. À, mà viên tịch là thế nào? Viên là vô lượng công đức lành, công đức lành nào cũng tròn đầy, cũng viên mãn. Tịch là gì? Tịch là vô lượng thứ phiền não khổ đau, mà phiền não vô minh, phiền não khổ đau nào cũng đều vắng lặng hết. Thế thì niết bàn, chữ niết bàn có nghĩa là viên tịch, mà viên tịch tức là niết bàn, là vắng lặng tất cả phiền não khổ đau và tròn đầy tất cả công đức lành. Thế thì cái này không sung sướng là gì? Thế thì niết bàn gọi là diệt đế, nó an vui, nó vắng lặng, nó không có khổ đau. Mà không có khổ đau là an vui, như vậy là niết bàn. Thế thì niết bàn là một chân lý, một sự thật. Thế thì là gọi là diệt đế, nó là cái chân lý niết bàn. Nhưng mà làm gì để được có chân lý niết bàn đó? Phải làm những cái điều gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhóm. Gồm có 7 nhóm, phải thực hành 7 cái nhóm thuộc về giáo lý mà Đức Phật dạy. Đạo có nghĩa là khai thông, khai thông từ cái địa vị phàm phu mà khai thông cho họ một con đường thẳng tắp để đi tới niết bàn. Cho nên chữ đạo có nghĩa là khai thông. Thế thì là lấy cái gì để làm cái dữ kiện để khai thông? Phải lấy đây nè, 1 là phải tu tập tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ là 1 là quán thân bất tịnh, 2 là quán thọ thiện khổ, 3 là quán tâm vô thường, 4 là quán pháp vô ngã. Phải tu tập thôi, phải quán thôi. 2 là tứ tánh cần. À, tánh cần là dục, tinh tấn, hỷ và nhất tâm. 3 là tứ nhĩ túc, là 1, 2, 3. 4 là diệt ác chưa sanh, phải siêng năng ngăn chặn. Diệt ác đã sanh, phải siêng năng dứt trừ. Diệt thiện đã sanh, phải siêng năng kích khởi. Diệt thiện chưa sanh, phải siêng năng á, động viên kích khởi. Còn diệt thiện đã sanh thì siêng năng bồi dưỡng năng nó lên. Vậy là tứ chính cần, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, rồi ngũ căn. Ngũ căn là tính tấn niệm định huệ, ngũ lực cũng tính tấn niệm định huệ. Thất bồ đề phần là tập pháp tinh tấn, hỷ kinh an niệm định xả. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đại để là phải lấy 37 cái món này mà tu tập, mà hành trì. Mà hành trì được 37 món này là nó là cái dữ kiện để khai thông, để tạo ra cái niết bàn thanh tịnh vắng lặng ở trên. Thế thì pháp tứ đế này là pháp mà cái thời pháp Đức Phật nói đầu tiên. Đại chúng nên để ý là pháp Phật nói đầu tiên mà làm cho năm anh em của nhóm ông Kiều Trần Như được chứng quả A La Hán đấy, chứ không có cầu nguyện gì hết nha. Nhớ cái chỗ đó, Phật nói pháp nghe rồi tự tu, rồi tự sửa, rồi cải tạo những cái phiền não vô minh mà được chứng đạo từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, chứ không có ghi tên, không có cầu nguyện gì hết. Để ý cái chỗ đó. Thế thì xác định rằng là pháp tứ đế là Phật nói. Nhưng mà bây giờ đây nè, vô khổ tập diệt đạo, coi như là Đức Phật xóa một cái rẹt, không có khổ đế gì hết, không có tập đế gì hết, không có diệt đế gì hết, mà cũng chẳng có đạo đế gì hết, nghĩa là xóa một cái rẹt. Mà cái tinh thần đại thừa người ta gọi là, để tóm tắt một câu thôi, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, mà lục căn tài động bị vân già. Nếu mà cái tâm của ta mà không sinh ra cái vọng tưởng thì toàn thể bồ đề nếu bàn nó hiện. Còn khi nào mà sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta mà bị vô minh chi phối á, thì nó mới sanh ra khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đạo đế. Nếu mà ta làm chủ được sáu căn thì tất cả cái khổ tập diệt đạo này không cần có, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện thôi. Đây là cái hệ tư tưởng giáo lý đại thừa. Làm chủ được cái tâm của các vị có nghĩa là làm chủ được sáu căn, mà làm chủ được sáu căn cũng có nghĩa là làm chủ được sáu tầng, làm chủ được sáu thức, thì tội lỗi ở đâu có mà phải đặt cái vấn đề tu lại mới hành chứ. Đấy là ta đưa lên cái trình độ tới cái tư tưởng tuyệt diệu của đại thừa. Đại chúng để ý cái này khó nghe đó nha, mà phải nói rằng hay vô cùng, phải chịu khó mà nghe mới thấy được chân lý. Còn bằng không thì là không tới đâu là đâu hết, không thì không đi tới đâu hết. Hết giờ rồi, bây giờ là tạm ngừng ở đây.